xin chào đón bạn Nguyễn Thành Hưng và Đinh Hồng Hạnh.
Chào chị.
Dạ, em chào chị ạ.
Vâng, thưa các bạn và thưa quý thính giả, đồ này xuất hiện trào lưu nhớ về quá khứ. Bằng chứng là rất nhiều quán cà phê, nhà hàng lấy khung cảnh xưa làm ý tưởng cho việc bày trí không gian. Trong số đó, bao cấp là giai đoạn dù khó khăn thiếu thốn nhưng rất đáng nhớ về tình cảm giữa mọi người, về món ăn và cũng nảy sinh nhiều giai thoại từ ngữ đặc trưng. Xin chia sẻ cùng quý thính giả và khách mời câu chuyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, người nổi tiếng với những cuốn sách viết về Hà Nội, đặc biệt là về thời bao cấp.
Vì mặt bằng kinh tế tương đối giống nhau, rồi lại mới trải qua chiến tranh, cho nên là mọi người sống với nhau một cách rất là chân tình, không ai hơn ai. Thậm chí là trong giai đoạn đó mừng đám cưới người ta còn mừng bằng phiếu. Điều đấy thì nói lên các cái phiếu thực phẩm vô cùng quan trọng. Vô tình mà đánh mất thì đúng là sẽ chẳng có cái gì mà ăn. Không có tiền để mà mua ngoài chợ đen. Thực ra xếp hàng là một đặc trưng thời bao cấp, mọi thứ đều phải xếp hàng. Vì người mua thì đông, mà cái lượng lương thực thực phẩm bán ra hàng ngày nó chỉ có một lượng nhất định. Do vậy là sinh ra xếp hàng. Có nơi thì xếp hàng bằng người, nhưng có nơi thì lại xếp hàng bằng những cái đồ vật. Ví dụ như thế, và cái chỗ đó là cái rổ, cái giá. Thậm chí là nhà nghiên cứu Hân Hôm Mai Xuân Hải, ông còn nghĩ ra một cái hòn đá, ông khắc tên ông vào đấy để ông xếp hàng. Vừa hài hước nhưng mà cũng vừa buồn.
Quý vị thính giả thân mến, như câu chuyện mà nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ thì những cái năm tháng bao cấp với những nét đặc biệt trong đời sống kinh tế văn hóa đã tạo nên hàng loạt những câu từ rất riêng và lưu truyền trong nhân dân. Chúng ta cùng sống lại giai đoạn lịch sử đặc biệt này của thủ đô qua những câu chuyện, những lời ăn tiếng nói của ông bà cha mẹ, và cũng để trả lời cho câu hỏi bạn có biết đến những câu nói thú vị ấy không? Ngay bây giờ hãy khám phá từ điển thời bao cấp cùng hai bạn khách mời của chương trình. Các bạn có thể chia sẻ một chút những hiểu biết của mình về thời bao cấp không?
Thời bao cấp đối với em nghe rất là nhiều từ ông bà bố mẹ. Thì thời bao cấp kết thúc vào năm 1986. Và cái thời đấy theo em được biết là nhà nước sẽ cung cấp toàn bộ những cái dịch vụ sinh hoạt hàng ngày. Và em cũng được hay nghe bố mẹ kể về tem phiếu là cái dùng để đổi lấy những sản phẩm dịch vụ đó.
Về thời bao cấp thì em nhớ đến một món đặc sản ông bà cha mẹ hay kể lại, đấy là món hạt bo bo. Ăn thế nào thì ta bố mẹ em hay đùa là đi ra như thế. Thời điểm đó mặc dù được nhà nước sẽ lo lắng cho toàn bộ, nhưng cuộc sống của người dân ở thời điểm đó là khá khó khăn, thiếu thốn.
Vậy hai bạn có biết cái từ hay là câu ca nào liên quan đến thời bao cấp không?
Em nhớ là một yêu anh áo may ô. Hai là gì thì em mất quên mất rồi, nhưng mà em nhớ chắc chắn là đầu tiên phải có cái áo may ô đã.
Em thì được nghe khá là nhiều những từ, ví dụ như là cái từ mì chính cánh. Ban đầu em nghĩ mì chính cánh là ý là những cái người đàn ông mà kiểu
thiểu số.
Vâng, sau này em mới được mẹ em giải thích là thời bao cấp á, mì chính nó là một sản phẩm rất là hiếm, rất là quý.
Những cái từ ngữ nó gắn với những cái thứ rất là thông dụng trong đời sống hàng ngày, mà nếu hôm nay chúng ta nghe lại mà nghĩ là nó hiếm hoi thì thật là buồn cười. Và bây giờ có một trò chơi nho nhỏ, MC sẽ nhắc lại một số câu nói phổ biến thời bao cấp và hai bạn sẽ đoán ý nghĩa của chúng. Hai bạn sẵn sàng tham gia cùng với mình chứ?
Em có.
Em sẵn sàng ạ.
Thử thách cùng tiếng Việt.
Thử thách cùng tiếng Việt.
Thử thách cùng tiếng Việt.
Câu đầu tiên rất là quen thuộc nhé. Nhà mặt phố, bố làm to.
Cái từ này thì em nghe nhiều lắm và em cũng hay dùng nhiều. Bọn em hay sử dụng cho những cái bạn gia đình giàu có này. Bố mẹ làm to, đó.
Thưa em, thấy là câu này nó không chỉ đúng trong thời bao cấp mà nó còn đúng với cả cái thời điểm hiện tại. Ví dụ như một miếng đất ở Hồ Tây bây giờ có thể giá mà chúng ta không bao giờ tưởng tượng ra được. Đấy là ở mặt phố. Mà bố làm to thì là làm quan chức, có thể là làm ở một cái vị trí đấy rất cao. Và như vậy thì họ đều là những người có những cái điều kiện sinh sống, điều kiện phát triển cực kỳ tốt so với mặt bằng chung xã hội.
Thế có nghĩa là chúng ta đã phát hiện rằng có những cụm từ mà xuất phát từ thời bao cấp nhưng đến bây giờ chúng ta vẫn hiểu, vẫn sử dụng. Câu thứ hai mình nghĩ là các bạn có thể nghe đâu đó rồi, là mặt nghệt như mất sổ gạo.
Câu này thì em biết, bởi vì là bố mẹ em sống trong thời bao cấp. Thời điểm đó thì mỗi nhà đấy sẽ được phát một cái sổ gạo. Phải có sổ đó thì chúng ta mới lấy được gạo mang về. Mất cái sổ gạo rồi gần như là ta mất lương ăn của một tháng rồi còn đâu. Mặt buồn bã, đấy là em nghĩ là chuyện tất nhiên.
Ngoài cái câu mà mặt nghệt như mất sổ gạo thì em cũng hay được nghe mẹ em trêu là giấu kỹ như giấu sổ gạo. Tức là cái sổ gạo ngày xưa nó là một cái rất là quan trọng luôn. Không có là cả nhà đói ăn cả tháng.
Đấy, cùng một cái khái niệm đã có cái sự phái sinh ra rất là nhiều những cách biểu hiện khác nhau, nhưng về cơ bản thì nó đều nói lên cái tầm quan trọng của một cái chứng nhận để có thể chúng ta có được lương thực cho cả tháng, đúng không? Một câu tiếp theo mà tôi nghĩ là liên quan đến Thành Hưng rất là nhiều đây này. Bắt cởi trần phải cởi trần cho may ô mới được phần may ô. Ôi dồi ôi, đúng câu may ô của đúng, Thành Hưng đấy.
Đấy thì em có nói là một yêu anh áo may ô, hai yêu anh có cá khô để dành. thứ tự đầu tiên được ưu tiên nó phải là cái áo may ô đã, nó phải có cái tấm áo trên người đã. Em nhớ là hồi đó thì khi mà chúng ta phân phối quần áo thì áo may ô cũng là một trong những cái loại không phải có nhiều.
Cái câu này thì có lẽ là được sửa lại, được chế lại từ cái câu trong Kiều là bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Em chưa nghe câu này trong đời sống, nhưng mà theo em đoán thì có lẽ là nó nói về những cái vật phẩm như là áo may ô, nó rất là hiếm. Thời bao cấp cởi trần là phải cởi trần, cho may ô mới được may ô để mặc.
Thực ra là đọc đâu đó thì mình hiểu rằng là câu bắt cởi trần phải cởi trần, cho may ô mới được phần may ô, tức là hồi đấy là khi mà phân phối những cái đồ dùng vật dụng ấy, có từng này cái áo, có từng này cái quần, có từng này cái khăn mặt, phát đến đâu. Ví dụ hết áo may ô thì anh không còn xuất áo may ô nữa, mà anh đến khăn hoặc là đến quần chẳng hạn, chỉ có từng đấy thôi, không có thì anh phải chịu thôi. Bây giờ đến một câu này: ban ngày cả nước lo việc nhà, ban đêm cả nhà lo việc nước. Ôi câu này nghe buồn cười thế nhở. Đúng là câu này thì hôm nay mình cũng mới nghe đấy.
Câu này em thấy nó nghe nó vừa vĩ mô, nó vừa vi mô. Nên là có thể là những cái câu chuyện như là thực phẩm, rồi thì ăn uống, những cái việc sinh hoạt cá nhân bình thường, những cái sinh hoạt của riêng từng gia đình, ban đêm cả nhà lo việc nước. Có thể cũng có hiểu là hồi đó thì kháng chiến đánh nhau thì chúng ta, lúc đó thì mỗi người dân là một chiến sĩ thì chúng ta cũng phải tham gia vào những cái cuộc chiến đó. Nhưng mà nếu mà hiểu thêm một nghĩa khác nữa thì lúc đó có thể là cả nhà phải đi xếp hàng đêm lấy nước.
Những ai đã trải qua thì biết là cái việc mất nước kể cả ở Hà Nội là nó như cơm bữa ấy.
Câu này thì thực sự là lần đầu tiên em nghe, và em cũng mới chỉ nghĩ đến cái ý nghĩa đấy là ban ngày cả nước lo việc nhà, tức là nói về cái việc là nhà nước lo cho người dân đến từng những cái vật phẩm nhỏ xíu một. Còn ban đêm cả nhà lo việc nước thì em cũng đang hiểu ở cái nghĩa đấy là có thể là cái thời đấy thì cái tính cộng đồng hoặc là cái sự đoàn kết rất là cao, bởi vì mọi người làm tập thể với nhau, thế nên là tất cả mọi người cùng lo về một việc.
Bước sang thế hệ 9X là các bạn đã có những cái hiểu nó rộng ra. Và câu này thì tôi nghĩ là chắc phải để dành riêng cho Thành Hưng mới được. Đấy là câu đẹp trai thì mặc đẹp trai, cơ quan không tiếp tóc dài quần loe. Ôi dồi ôi, thời trang nghe nó lại đi vào cuộc sống như thế.
Em cũng có tìm hiểu về cái xu hướng thời trang ngày xưa, thì chúng ta có một khoảng thời gian là các bạn hay thích mặc quần bò ống loe ra, chúng ta là thời thượng. Nhưng mà em nhớ là thời điểm đó cả nước coi cái điều đó nó là một cái điều gì nó lai căng, nó không phù hợp với chuẩn mực xã hội, muốn xây dựng một con người xã hội chủ nghĩa. Thế nên là dù anh có đẹp trai, dù anh có xuất sắc đến thế nào đi nữa, nhưng mà anh có cái trang phục nó không phù hợp với tính cộng đồng như thế là không được rồi.
Câu này thì phải dành cho Hồng Hạnh đây ạ. Có một câu là mua như cướp, bán như cho.
Cái câu này thì làm em liên tưởng đến những cuộc đại hạ giá, mọi người sẽ tấp nập đến mua hàng. Nhưng mà trong cái thời kỳ bao cấp thì em lại nghĩ là có thể thời đấy hàng hóa nó chưa có nhiều đến cái mức mà mọi người có thể giảm giá để mà mua như cướp bán như cho được. Theo em suy luận thì có thể là cái mua như cướp có thể là phải chăng là cái giá cả thời đấy mọi người không có được tự chủ về kinh tế, thế nên là cái mức giá nó áp đặt chẳng hạn. Còn bán như cho liệu có phải là nói về việc mọi người xếp hàng mua tem phiếu và nó đông quá xảy ra cái câu là mua như cướp bán như cho.
Mua như cướp là khi mà chúng ta thu mua và thì chúng ta sẽ mua với giá rất rẻ như là cướp không của những người lao động. Còn nếu mà bán như cho thì kiểu như là ban ơn là nó rất là khó khăn. Ví dụ như là chúng ta xem một số cái bộ phim truyền hình cũ ngày xưa ấy ạ, người dân xếp hàng để mua bán thì thái độ của mậu dịch viên nó rất là hách dịch với người dân.
Quý vị thính giả thấy không ạ, có những câu từ thời bao cấp và đến bây giờ, cái góc nhìn của người trẻ sẽ có rất nhiều những cái phái sinh và thú vị, và các bạn hiện nay áp được vào cả với cả cuộc sống hôm nay. À đây rồi, câu này thì có vẻ như là rất tương đồng với cả Thành Hưng lúc đầu khi chia sẻ đây ạ. Câu này có liên quan đến tình yêu đấy ạ. Một yêu anh có may ô, hai yêu anh có cá khô ăn dần, đây rồi. Ba yêu rửa mặt bằng khăn, bốn yêu anh có hai quần để thay.
Nhưng mà em nghĩ là cái câu này thì nó xuất phát từ góc nhìn của một người phụ nữ là chị em khuyên nhau là phải yêu các anh như thế thì coi là thôi ta nhường Hồng Hạnh.
Câu này còn có lẽ là tiêu chí nữa, đúng không?
Đúng rồi.
Tiêu chí chọn người yêu bây giờ, không biết là tiêu chí của các bạn bây giờ như thế nào nhỉ?
Bây giờ thì chắc là có nhiều bạn thì hay đặt tiêu chí là có xe bốn bánh này, phải có cái này cái kia. Nghe câu này thì em thực sự cảm thấy em nghĩ về một tình yêu rất là đẹp. Tình yêu thời ông bà anh, cái thời mà chỉ cần có một con thống nhất màu xanh là đã có thể yêu nhau được rồi. Chỉ là những cái vật phẩm rất là bình thường như là áo may ô, cá khô hay là khăn, hay là có đến hai quần là đã đủ để mình có thể đặt tình cảm hoặc là trân trọng một cái anh ấy rồi.
Tình yêu thì nó rất là thực tế đúng không? Nó không phải là cái gì viển vông, xe hay cái gì nó to tát, nó chỉ là những cái vật dụng đời sống hàng ngày.
Cái câu này nó phản ánh một cái điều rất là thực tế của xã hội, đấy là khi mà chúng ta đang thiếu thốn, chỉ cần ăn no, mặc ấm. Thì những cái tiêu chuẩn của chúng ta bây giờ là một yêu áo may ô, rồi yêu cá khô, thì nó mới chỉ đạt đáp ứng mức đấy khi mà xã hội đã phát triển lên. Thì nó sẽ là từ ăn no mặc ấm lên thành ăn ngon mặc đẹp. Bây giờ có thể là không phải là một yêu anh có mayo nữa, mà là một yêu anh có ô tô hay yêu anh có Peugeot màu hồng.
Người Việt của chúng ta cũng rất là thông minh và rất là hóm hỉnh, đưa những cái vấn đề rất là đời sống hàng ngày lên thơ ca hò vè chẳng hạn. Thời đấy cái tiêu chí nó như thế này nó rất là phù hợp với đời sống khó khăn, nhưng bây giờ tiêu chí của các bạn đã thay đổi như Hồng Hạnh vừa chia sẻ. Vâng, thưa quý vị thính giả, thông qua trò chơi vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đi qua một số câu nói rất ấn tượng thời bao cấp. Hai bạn khách mời cảm thấy như thế nào về những câu, những cụm từ này?
Sau khi mà tìm hiểu một số những cái cụm từ này thì em nhận ra là ồ, thời bao cấp đã lùi xa rồi. Nhưng mà có những cái từ ngữ, những cái cụm từ mà đến nay bọn em vẫn còn dùng rất là nhiều. Có vẻ như là dấu ấn bóng dáng của thời bao cấp đến nay nó vẫn còn xuất hiện.
Thực ra em thấy đấy là một cái thời kỳ mà có thể nói là khó khăn. Thế nhưng nó cũng để lại cho chúng ta nhiều cái bài học, nhiều những cái kinh nghiệm, trải nghiệm để từ đó mà ta phát triển được những bước tiếp theo của nền kinh tế.
Hóa ra là thế.
Hóa ra là thế.
Hóa ra là thế.
Như những gì chúng ta vừa trải nghiệm, có thể thấy sự tài tình của ngôn ngữ trong việc phản ánh đời sống xã hội. Cụ thể ở đây là những năm tháng bao cấp nhiều khó khăn và có nhiều điều khó tin với lớp trẻ hôm nay, nhưng vẫn còn khá nhiều thắc mắc liên quan đến sự hình thành, phát triển và dừng lại của giai đoạn ngôn ngữ lịch sử đặc biệt này. Nhưng có lẽ không phải dừng lại đâu ạ, vẫn có thể tiếp nối như hai bạn trẻ chúng ta vừa chia sẻ. Xin chia sẻ cùng quý thính giả cuộc trò chuyện cùng tiến sĩ Đỗ Anh Vũ.
Thưa tiến sĩ, những câu nói vần điệu hình thành trong những năm tháng mà chúng ta thực hiện cơ chế bao cấp, nó là ca dao, hò vè hay là tục ngữ, hay là có định danh được cho nó không ạ?
Ta hoàn toàn có thể gọi nó là tục ngữ và ca dao của một thời kỳ hiện đại. Nhiều người nghĩ rằng là tục ngữ ca dao là thuộc về cái cổ truyền. Thế nhưng mà thực ra văn học dân gian nó là một dòng chảy bất tận cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Cho nên là trong thời kỳ bao cấp ấy, thì có rất nhiều câu nói theo cái phong cách của tục ngữ ca dao, cũng rất là có hình ảnh, có vần, có nhịp điệu, rồi có những cái cách ví von, thậm chí là thể có những ẩn dụ, cũng là rất là dễ nhớ, dễ thuộc.
Có thể nói bao cấp là một cái giai đoạn kinh tế cực kỳ khó khăn của cả đất nước. Nhưng tại sao chúng ta lại ra được những cái câu như anh vừa phân tích, coi như ca dao tục ngữ đầy tính hài hước, ghi chép lịch sử đến như vậy?
Có lẽ là cũng do cái hoàn cảnh khó khăn quá nên là những cái câu ấy nó bắt buộc phải sinh ra để nó là một cái nguồn cổ vũ, động viên tinh thần của con người, tạo ra những cái tiếng cười sảng khoái, vượt lên trên những khó khăn. Chẳng hạn chúng ta vẫn thường nhắc đến những bài ca dao 10 yêu chẳng hạn, một yêu anh có may ô, hai yêu anh có cá khô ăn dần, hay là nói về cái tình trạng mà nước nôi rồi thấy rất là khó khăn ấy, đêm phải ra hứng nước ấy, thì người ta có câu là ban ngày cả nước lo việc nhà, ban đêm cả nhà lo việc nước. Hay là những cái câu mà nhại theo phong cách của truyện Kiều ấy, bắt phong trần phải phong trần, cho may ô mới được phần may ô. Những cái nụ cười nó làm cho con người ta có thể lạc quan hơn để vượt qua hoàn cảnh. Cũng trong thời kỳ ấy thì chúng ta cũng còn không ít những cái chưa được gương mẫu của một số cán bộ nào đó chẳng hạn. Thế thì những cái câu tục ngữ ca dao nó cũng có thể được ra đời để nó mang tính chất gọi là lên án, phê phán. Nó là một thứ vũ khí đấu tranh. Nên chúng ta có thể nhớ đến những cái câu như là nhân dân làm việc bằng hai để cho cán bộ mua đài mua xe chẳng hạn. Hiện thực cuộc sống đấy là nhà ai cũng rất là khó khăn và không đủ cái kinh tế để mà trang trải. Nếu như chỉ trông vào lương, chỉ trông vào chế độ tem phiếu, nhiều người đều phải lao ra đường để kiếm sống, kể cả những người mà được coi là có vị trí rất cao trong xã hội. Cho nên là mình có những câu ca dao: đầu đường trung tá bơm xe, cuối đường đại tá bán chè đỗ đen. Thì mình thấy một câu nó cũng rất là vui, mà nó thực ra nó cũng không phải là bôi xấu hình ảnh cán bộ gì cả, mà thực ra nó cũng là một thực trạng của xã hội. Nhìn lại tất cả những cái đã qua đấy thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã vượt qua được một cái quá khứ mà phải nói là cũng rất đáng để tự hào, và chúng ta cũng sẽ trân trọng hiện tại nhiều hơn.
Vậy trào phúng hay là châm biếm có được coi là cái giá trị chủ đạo của những cái câu nói rất là thuận miệng thuận tai này không ạ?
Tôi cho rằng là tinh thần trào phúng ấy là một trong những giá trị chủ đạo của những cái câu tục ngữ ca dao thời kỳ bao cấp. Cùng với cái giá trị trào phúng đấy thì mình có thể nói đến giá trị hiện thực. Đúng là một bức tranh rất là chân thực để nó phản ánh một cái lát cắt, một cái thời kỳ mà rất là đáng nhớ của lịch sử. Nhìn lại những cái đã qua thì mình cũng thấy yêu thương hơn.
Những câu nói đã trở thành ca dao hò vè còn đóng góp như thế nào cho cái sự phong phú của tiếng Việt của chúng ta?
Cách nói như thế thì là một sự đóng góp rất là mới mẻ, bởi vì trước đó thì chưa hề có những câu như thế. Dùng cả truyện Kiều tạo ra những đơn vị mới, những cái rất là thông minh này, dí dỏm hài hước và cái trí tuệ của nhân dân. Gần đây thì nó còn được xuất bản nữa, cho nên là chúng ta mới có một cái cuốn gọi là cuốn Thương nhớ thời bao cấp do công ty Nhã Nam biên soạn và họa sĩ Thành Phong vẽ minh họa. Có thể xem đấy là cũng là những cái đóng góp về mặt ngôn từ, mang một cái phong cách là khẩu ngữ, sinh hoạt, đời thường sẽ hơi khác so với lại vẻ đẹp ngôn từ ở trong văn chương tinh hoa.
Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ với cuộc chia sẻ rất là thú vị.
Thưa quý vị thính giả, ngôn ngữ của mỗi quốc gia cùng lúc giữ nhiều vai trò như phương tiện giao tiếp, gìn giữ nét đẹp văn hóa và cả lưu giữ lịch sử dân tộc. Ngôn ngữ còn được coi như sinh ngữ khi xuất hiện mới và dừng cái cũ. Từ ngữ thời bao cấp thuộc vào diện gắn chặt, phản ánh giai đoạn lịch sử đặc biệt. Dù không còn phổ biến, nhưng những từ, cụm từ này góp phần làm phong phú vốn ngôn ngữ, phạm vi sử dụng của tiếng Việt.